Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, tin tức về việc chính quyền Trump đang xem xét lại AUKUS đã lan truyền khắp nước Úc hồi thứ Năm. Thưa anh Quốc Vinh, phản ứng của Úc đến đây ra sao ạ?
Bộ trưởng Quốc phòng của Úc Richard Miles đã phản ứng một cách bình tĩnh. Ông nói rằng Úc đã biết về cái ý định đánh giá này trong nhiều tuần và việc chính phủ mới của Mỹ xem xét kỹ lưỡng hiệp ước tàu ngầm là điều hoàn toàn tự nhiên và cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà khi trả lời phỏng vấn trên Sky News thì ông Miles đã nói rằng là ông tự tin về cái cách mà cái hiệp ước này, AUKUS này đang được tiến hành và rằng chúng ta sẽ đạt được những gì mà chúng ta đã cam kết và đã cam kết trong một hiệp ước giữa ba quốc gia.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì được biết là một bên thứ ba của AUKUS là Vương quốc Anh cũng đang xem xét lại hiệp ước quốc phòng trị giá đến 368 tỷ đô la này. Nhưng mà đến khi Mỹ xem xét lại thỏa thuận tàu ngầm khổng lồ này thì lại gây ra một sự lo ngại ở vài nơi. Nhiều người họ cho rằng là Mỹ muốn xem xét lại bởi vì trong bối cảnh là tổng thống đương nhiệm cũng không có cho biết rõ là lập trường của ông đối với sự hợp tác ba bên là như thế nào. Thì thực hư ra sao thưa anh?
Đúng là nó diễn ra trong cái bối cảnh hoài nghi về lập trường của Tổng thống Donald Trump. Các phóng viên khi mà hỏi ông ấy là ngài có thảo luận về vấn đề AUKUS với Thủ tướng hay không, thì ông Trump mới hỏi lại, ồ, AUKUS là cái gì? Thì người phóng viên họ phải giải thích, à, AUKUS là Liên minh Quốc phòng Úc, Hoa Kỳ và Anh. Thì cái cuộc trao đổi đó đã diễn ra hồi tháng 2, là mặc dù sau đó thì ông Trump đã làm rõ là ông thực sự ra biết AUKUS là cái gì, nhưng mà ông ấy nói rằng là vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời là liệu nó có được chúng tôi xem là ưu tiên nữa hay không.
Dạ, vậy thì khi mà họ công bố là họ sẽ xem xét lại thỏa thuận AUKUS thì họ có cho biết là mục đích tại sao họ xem xét lại thỏa thuận này hay không anh?
Họ nói rõ thôi chứ cũng không có cái gì bí mật ở đây cả. Mục đích của cái cuộc đánh giá của Washington là xem thử là cái thỏa thuận này, tức là cái hiệp ước AUKUS mà có liên quan đến giúp cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc, sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ và Anh, thì họ muốn xem lại hiệp ước đó nó có phù hợp với cái nghị sự của Washington hay không, của Tổng thống Trump hay không, đó là nước Mỹ là trên hết. Thì Úc đã đầu tư, tức là tính cho đến nay đó thì Úc đã đầu tư 800 triệu đô la để làm cái khoản thanh toán ban đầu để mà bảo đảm nhận được 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia từ năm 2032. Thì theo Financial Times, tờ tài chính thời báo, thì viên chức quốc phòng của Hoa Kỳ đã tiến hành đánh giá là ông Elbridge Colby. Thì trước đây đó, ông này, bản thân ông này cũng đã tỏ ý hoài nghi về cái hiệp ước AUKUS. Ông ấy được báo chí trích dẫn đã nói rằng là nếu mà chúng ta có thể sản xuất đủ số lượng và tốc độ tàu ngầm tấn công thì tuyệt vời rồi. Nhưng mà nếu không thì nó sẽ trở thành là một cái sự khó khăn bởi vì chúng ta không muốn quân nhân của mình ở cái thế yếu và dễ bị tổn thương. Đó, thì cái chương trình đóng tàu ngầm của Hoa Kỳ đã bị chậm lại hơn nhiều trong nhiều năm so với cái lịch trình sản xuất, thì làm dấy lên cái lo ngại rằng là à, nếu mà như vậy đó thì cái chỉ tiêu là sản xuất tàu ngầm cho Úc á, có thể sẽ bị chậm trễ hoặc là thậm chí chẳng bao giờ được giao luôn, chẳng bao giờ được hoàn thành luôn.
Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì có phải cái việc này nó sẽ là cái mà quá trình xem xét lần này tập trung vào làm rõ không anh?
Thật sự ra vào thời điểm này đó thì thông tin chi tiết còn rất là ít. Thật sự ra thì giới chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, của Ngũ Giác Đài, Tôi đoán rằng là cũng sẽ không có công bố quá nhiều chi tiết trong chuyện này. Một giới chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ được trích dẫn nói rằng là Hoa Kỳ muốn bảo đảm cái kế hoạch này phù hợp với, như là hồi nãy tôi nói, cái chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump, và phải làm sao bảo đảm được cái sự sẵn sàng cao nhất của quân nhân Mỹ, và rằng cái cơ sở công nghiệp quốc phòng phải đáp ứng được cái nhu cầu của nước Mỹ, chứ không phải là nhu cầu của Úc hay là của Anh hay là của ai khác. Thì cái kế hoạch xem xét lại này đó là ông Kirby này bây giờ ông sẽ phải đứng ra tiến hành, mà chúng ta có một điều đã biết rõ là ông này là một người hoài nghi về cái hiệp ước AUKUS. Trong lúc mà điều trần trước Quốc hội để mà thông qua cái sự bổ nhiệm đó, thì ông Kirby đã cảnh báo rằng là Hoa Kỳ sẽ chỉ có thể bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc theo AUKUS nếu như Hoa Kỳ có thể tăng cường sản xuất tàu ngầm để đáp ứng cái nhu cầu quan trọng của chính bản thân nước Mỹ. Thì nói một cách đơn giản là nếu mà Hải quân Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái kịch bản không được gọi là như ý muốn lắm. Lấy thí dụ như là có một cái cuộc chiến ở eo biển Đài Loan hay là những cái biến cố tương tự, thì họ có thể muốn để những chiếc tàu ngầm bổ sung đó dưới sự kiểm soát trực tiếp của Hoa Kỳ thay vì là dưới sự chỉ huy của một quốc gia nào khác. Theo thỏa thuận AUKUS thì Washington chỉ bắt đầu chuyển giao tàu ngầm lớp Virginia đã qua sử dụng cho Úc nếu trước tiên họ có thể nâng tỷ lệ sản xuất tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ lên ít nhất là 2 chiếc một năm vào năm 2028. Thì hiện tại, theo những gì mà chúng ta biết được, thì các xưởng đóng tàu của Hoa Kỳ đang sản xuất khoảng 1,5 tàu tàu ngầm tấn công đó chạy bằng năng lượng hạt nhân mỗi năm, nhưng mà sẽ cần đạt cái mục tiêu sản xuất là 2,3 trước khi có thể bán bất kỳ chiếc nào cho Úc. Thì nhà phân tích Ewan Graham từ Viện Chính sách Chiến lược Úc nhận xét rằng sự ủng hộ từ Hải quân và Quốc hội Hoa Kỳ sẽ rất là quan trọng cho cái gọi là tương lai của cái hiệp ước AUKUS. Nhưng mà ông cũng bình luận rằng Washington sẽ phải đối mặt với một số cái tổn thất trên thực tế. Lấy thí dụ như uy tín của Hoa Kỳ nếu như mà họ chấm dứt cái hiệp ước này. Trong khi đó, nhà phân tích người Mỹ Richard Fountain thì cho biết cả ba quốc gia đều đã chịu chi phí tài chính và ngoại giao để mà đi đến cái thỏa thuận về cái hiệp ước này ban đầu. Cho nên là cái việc rút lui sẽ là một thất bại chiến lược và sẽ làm ảnh hưởng đến cái mối quan hệ với nước Úc. Thì điều đó có thể giải thích rằng là tại sao mà một số giới chức, các quan chức và chính trị gia Úc khẳng định là họ tin tưởng rằng là ông Trump và những người trung thành chủ chốt với ông sẽ không từ bỏ cái hiệp ước AUKUS.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thế nhưng một câu hỏi nữa cũng đặt ra, đó là có phải thực sự đây chỉ là nói về vấn đề tàu ngầm hay không? Bởi vì cũng có những cái đồn đoán về cái nguyên nhân là tại sao lại xem xét lại thỏa thuận này vào lúc này ạ.
Thật sự ra thì cái hiệp ước AUKUS nó đúng không phải đơn thuần là vấn đề tăng cường cái đội ngũ tàu ngầm cho Úc. Các câu hỏi xung quanh các cái cơ sở công nghiệp và chiến lược lớn của Hoa Kỳ cũng có thể chi phối cái quá trình đánh giá cái hiệp ước này. Nhưng mà một số nhà bình luận thì họ tin rằng đây thật sự ra nó là một cái dạng kiểu giống như sức ép mà Washington tạo ra cho Úc. Trong vài tháng qua thì cả Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth và cả ông Kirby cũng đều công khai yêu cầu là Úc tăng mạnh cái chi tiêu quốc phòng. Thì cái thông điệp ở đây có vẻ là rõ ràng rồi. Không ai ở Hoa Kỳ họ nói thẳng rằng là AUKUS có thể sẽ bị cắt nếu như Úc không tăng cường cái chi tiêu quốc phòng. Nhưng mà bằng cách liên kết trực tiếp hai chuyện này với nhau thì chính phủ Trump dường như đang ám chỉ rằng là họ rất sẵn lòng sử dụng AUKUS làm đòn bẩy cho một cái ý đồ gì đó, cho một cái sức ép gì đó mà họ muốn đưa ra đối với Úc. Thì cũng không có gì ngạc nhiên khi mà một số dân biểu ở Úc họ đoán rằng là ông Trump sẽ yêu cầu chính phủ lao động của ông Albanese cam kết là phải rót thêm tiền vào những cái cơ sở công nghiệp tàu ngầm của Hoa Kỳ. Thì hiện nay đó, chúng ta cũng chưa chắc là ông Albanese có hội đàm với ông Trump bên lề cuộc họp G7 ở Canada vào tuần tới hay không. Nhưng mà nếu như hai người gặp nhau thì chắc chắn rằng AUKUS và vấn đề chi tiêu quốc phòng sẽ được đưa ra, sẽ được nói đến. Và quyết định của Washington rõ ràng là tiết lộ hoặc là rò rỉ cái tin tức về cái cuộc đánh giá AUKUS chỉ vài ngày trước cái cuộc họp G7 thì cho thấy là họ đã có một cái ý đồ trong trong cái chuyện này rồi.
Dạ cảm ơn anh. Dạ thế nhưng cho đến nay thì thái độ của Úc đối với cái áp lực mà đòi tăng chi tiêu quốc phòng từ Mỹ thì ra sao hả anh?
Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Albanese đã phản đối cái áp lực của Washington khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gợi ý rằng Úc nên tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP trước cái mối đe dọa thực sự và có khả năng xảy ra từ Trung Quốc. Đó là theo cái nhận định của Washington. Nhưng mà ông Albanese đã nói rằng là à không, những cái gì mà chúng ta sẽ làm là xác định cái chính sách quốc phòng của chính bản thân Úc. Và chúng ta đã đầu tư thêm 10 tỷ đô la vào quốc phòng. Những gì mà nước Úc làm là sẽ tiếp tục cung cấp để mà đầu tư vào năng lực của mình, cũng như đầu tư vào các mối quan hệ của chúng ta ở trong khu vực. Thì cái đó là những cái gì mà ông Albanese nói. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là những cái gì mà nói công khai như vậy và những cái gì thực sự sẽ xảy ra ở đằng sau hậu trường thì đó là hai cái chuyện khác nhau. Hiện tại đó thì Úc chi khoảng 2% GDP cho quốc phòng, và với mục tiêu tăng lên 2,3% trong vòng 10 năm thì cái con số mà Washington đưa ra là 3,5% thì rõ ràng nó đã vượt hẳn những cái gì mà Úc dự tính. Trong khi đó, liên minh đối lập đã thúc đẩy mục tiêu cao hơn là 2,5% trong vòng 5 năm tới và lên thành 3% trong vòng 10 năm tới. Thì thật sự ra hiện tại đó thì 2,5% cũng không có trên nhiều so với 2,3% của chính phủ, nhưng mà thấp hơn rất nhiều so với cái yêu sách là 3,5% của Washington.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì ngoài ra cũng có đồn đoán cho rằng là việc xem xét lại thỏa thuận AUKUS đã xảy ra trong bối cảnh là Úc vừa mới áp dụng lệnh trừng phạt hai bộ trưởng của Israel. Thì thật hư ra sao ạ?
Tôi không nghĩ là cái quyết định này nó liên quan gì đến cái chuyện mà Úc chế tài hai quan chức của Israel đâu, bởi vì không riêng gì Úc, các nước khác chẳng hạn như là Vương quốc Anh, rồi Canada, New Zealand và Na Uy họ cũng làm tương tự mà. Và những cái quyết định mà mang tính chiến lược như thế này thì không thể nào mà xảy ra qua đêm được, nó đã được lên kế hoạch từ lâu rồi. Nhưng mà nói thì nói vậy, chúng ta cũng hiểu rằng là Hoa Kỳ là một đồng minh thân cận và là nhà cung cấp vũ khí cho Israel, thì họ nói rằng là cái lệnh trừng phạt của các nước sẽ làm suy yếu cái nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, vậy còn phản ứng của các bên khác ở trong nước thì như thế nào ạ?
Cựu thủ tướng tự do Malcolm Turnbull nhận xét rằng là có một sự phủ nhận thực tế ở Canberra. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ nhận được bất kỳ tàu ngầm nào từ người Mỹ. Ông tiên đoán như vậy. Một cựu thủ tướng khác là ông Paul Keating thì tuyên bố rằng có lẽ đây là thời điểm mà Washington không có muốn, tức là có liên quan gì đến Úc. Còn đảng Xanh thì cũng chỉ trích thỏa thuận AUKUS. Một thượng nghị sĩ của đảng này, David Shoebridge, nói rằng là nếu mà bạn muốn liều lĩnh với quốc phòng của Úc thì bạn sẽ tiếp tục đi theo con đường của AUKUS. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì đảng Lao động và Liên minh đang làm mà không có bất kỳ sự xem xét nào. Thì ngay bây giờ thì đảng Xanh họ nói rằng là chúng ta cần một cuộc xem xét khẩn cấp của quốc hội đối với AUKUS, chứ không riêng gì là Washington đâu. Ông ấy nói rằng là công chúng Úc theo ông ít nhất cũng xứng đáng được biết thực hư của cái thỏa thuận AUKUS này như thế nào.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.